dù đêm tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa Trời chan hòa ơn lành trên quý chị em và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Ma-thê, một phụ nữ đặc biệt trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta đã biết bà Ma-thê là người siêng năng phục vụ, nhưng bị Chúa Giê-xu quở trách vì bà lo lắng nhiều việc mà bỏ qua việc cần hơn hết trong đời sống. Đó là dành thì giờ yên tịnh bên chân Chúa để lắng nghe Ngài phán dạy. Chúa ghi nhận công khó của Ma-thê về những điều bà làm cho Ngài. Tuy nhiên, khi Ma-thê phiền trách Chúa và bực bội vì Ma-ri ngồi bên chân Chúa chứ không giúp bà, Chúa đã nói lên điều cần phải nói. Chúa nói Ma-thê chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Chúa biết Ma-thê kính yêu Chúa và muốn dành điều tốt nhất cho Ngài. Nhưng bà đã để cho công tác và công việc ngăn trở bà chăm sóc nhu cầu tâm linh của chính mình. Đây cũng là điều xảy ra cho nhiều người trong hội thánh, nhất là những người năng nổ hoạt động. Nhiều khi chúng ta quá hăng hái với công việc Chúa, lo tổ chức chương trình này, hoạch định dự án nọ, và cứ thế chúng ta lăn xả ra làm ngày làm đêm, đến nỗi không còn thì giờ nghỉ ngơi để bồi dưỡng thể xác và tâm linh. Trong khi có những người thụ động, không tham gia công việc gì trong hội thánh, thì lại có những người quá siêng năng, hăng hái, làm việc không ngừng nghỉ, không có thì giờ chăm sóc nhu cầu tâm linh của chính mình. Đó là lý do tại sao có những người làm công việc nhà Chúa mà không vui, không bình an, thỏa lòng, và không tăng trưởng về mặt tâm linh. Quý chị em có thấy rằng khi cần người giúp nấu ăn, làm bánh hay nhờ người tham gia vào ban hát, ban trang hoàng nhà thờ hay đưa đón tân tín hữu, vân vân, thì có nhiều người hăng hái giúp. Nhưng khi mời tham dự buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh thì không có bao nhiêu người đáp ứng. Lý do là vì chúng ta thích bận rộn, lăng xăng làm việc hơn là dành thì giờ yên tịnh hướng về Chúa để nghe Chúa phán dạy và cầu nguyện để tâm giao với Ngài. Chúng ta thích gia nhập hội đoàn, nhận lãnh công tác, thực hiện những dự án này nọ, nhưng ngao ngán những giờ suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Ngài. Có những người suốt đời chỉ lăng xăng lo việc này việc kia, công tác này công tác nọ, không bao giờ chịu ngồi yên học Kinh Thánh, không đọc một quyển sách hay hoặc chú tâm nghe giảng với tấm lòng tìm kiếm và học hỏi. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đời sống tâm linh của họ cạn cợt, đức tin không vững vàng. Lý do là vì họ không có những kinh nghiệm đặc biệt với Chúa, không thâu thập những điều sâu nhiệm trong lời của Ngài. Trong sinh hoạt hàng ngày của người tin Chúa, có nhiều việc hữu ích, tốt, nên làm. Nhưng theo lời Chúa Giê-xu dạy, chỉ có một việc cần mà thôi. Đó là thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa, để tình yêu, sức mạnh và ơn của Chúa tuôn tràn trong chúng ta. Chúng ta cần hăng hái lo công việc Chúa, nhưng cũng cần yên tịnh, nghiêng mình nơi ngực Chúa hay ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Chúa phán dạy. Lời Chúa dạy rằng, chỉ khi nào chúng ta ở trong Chúa và lời Ngài ở trong chúng ta mới có thể làm công việc Chúa cách kết quả. Chúa Giê-xu phán, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 4, 5 và câu 7. Cầu xin Chúa giúp chúng ta giữ cân bằng trong đời sống theo Chúa, hăng hái hầu việc Chúa, nhưng cũng không quên dành thì giờ yên tĩnh lắng nghe Chúa phán dạy. Bây giờ mời quý chị em nhìn vào một khung cảnh khác của gia đình Ma-thê ghi trong Phúc Âm Giăng. Sự việc này cũng xảy ra tại làng Bethany, nhưng không phải là một bữa tiệc, mà là một đám tang. Qua câu chuyện này chúng ta thấy một đặc điểm khác của Ma-thê, đó là bà là người có đức tin. Sứ đồ Giăng ghi như sau. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarus đang đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ, theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 1 đến câu 5. Đau ốm và tang tóc đã đến với gia đình chị em Ma-thê. Khi La-sa-rơ bị đau, hai chị em biết rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành cho anh mình, nên nhờ người đi tìm Chúa và nhắn với Chúa rằng người Chúa yêu đang đau nặng. Lời nhắn này cho thấy mối thân tình giữa Chúa Giê-xu và chị em Ma-thê. Có lẽ hai chị em nghĩ rằng nhắn như thế thì Chúa sẽ đến ngay, nhưng Chúa đã lần nữa không đến. Khi Ngài đến Bethany thì Lazarus đã chết và chôn trong mộ được 4 ngày. Chúa Giê-xu không đến ngay để chữa bệnh cho Lazarus theo lời yêu cầu của Ma-thê và Ma-ri, không phải vì Ngài không quan tâm đến gia đình mà Ngài thương yêu, nhưng vì chưa đúng thời điểm của Chúa, thời điểm để mọi người nhìn biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi nghe Lazarus bệnh, Chúa nói, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời được sáng danh. Khi Lazarus chết, người trong thành đến thăm viếng, an ủi hai chị em Ma-thê, nhưng hai chị em vẫn trông chờ Chúa Giê-xu. Vì thế, khi nghe Chúa đã đến, Ma-thê liền chạy ra đón Ngài. Như thường lệ, Ma-thê nghĩ gì nói nấy. Lời đầu tiên bà thưa với Chúa là một lời trách nhẹ nhàng. Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Nhưng tiếp theo đó Ma-thê bày tỏ đức tin của mình và nói, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã nói, câu nói của Ma-thê ở đây là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu là đấng cầu thay cho chúng ta. Khi cần điều gì chúng ta cầu xin với Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời chúng ta để Chúa Giê-xu được vinh hiển. Nhìn thấy đức tin của Ma-thê, Chúa Giê-xu phán, anh ngươi sẽ sống lại. Với sự hiểu biết hạn hẹp về sự sống lại và với lòng chân thành, Ma-thê đã thưa, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Và chính lúc đó, Chúa Giê-xu bày tỏ cho Ma-thê chân lý quan trọng nhất về thần tính, quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Chân lý này cũng là nền tảng cho niềm tin của những ai tin nhận Chúa Giêsu. Chúa nói, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Trước lời tuyên bố của Chúa Giêsu, dù không hiểu hết tất cả những huyền nhiệm của sự sống lại, bà Ma-thê đã bày tỏ đức tin khi bà cúi đầu thưa: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Câu nói của bà Ma-thê là lời tuyên xưng chính xác và đầy đủ của người tin Chúa. Lời tuyên xưng này nói lên ba điều quan trọng về Chúa Giêsu. Thứ nhất, Ngài là Đấng Christ, là Đấng được sức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ và vua. Thứ hai, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng này nói lên thần tính của Chúa. Ngài là Con một của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, Ngài là Đấng phải đến thế gian. Lời tuyên xưng này cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia mà người Do Thái đang mong đợi. Ngài đến để cứu nhân loại ra khỏi án phạt đời đời. Là người tin theo Chúa, là môn đồ của Ngài, ngày nay chúng ta cũng cần có một niềm tin mạnh mẽ và rõ ràng như niềm tin của Ma-thê. Chúng ta cần biết Chúa Giêsu là Đấng được sức dầu để thi hành công tác cứu rỗi nhân loại. Ngài chính là Con Đức Chúa Trời phải đến trần gian, hy sinh chịu chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Quý chị em đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu chưa? Có nhận biết Ngài là Đấng cứu thế, từ trời đến, hy sinh chịu chết để tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời không?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.